trong tất cả tam tạng thánh điển của Đức Phật. Không có kinh điển nào Đức Phật nói rằng khổ đế là sự ngoài cái sự cảm thọ về đau khổ bất như ý, còn có cảm thọ về vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian cả. Phật tử đang hiểu lầm. Hoặc rằng có thể hiểu lầm, hoặc rằng có thể gì? Hỏi xem trình độ của giảng sư như thế nào, đúng không? Của thầy như thế nào về Phật Pháp, cũng như là về giáo lý của Đức Phật. Trả lời luôn là Phật tử này đưa câu hỏi đang hiểu sai về ý của Phật. Đó. Phật tử hỏi là qua tìm hiểu về gì? Về khổ. Theo cá nhân con hiểu rằng khổ đế không chỉ là những cảm giác đau khổ bất như ý, mà còn là những cảm giác vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian. Không bao giờ có. Đã gọi là khổ đế. Trong tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo ấy, cái khổ đế Đức Phật nói có sinh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ. Tức là sinh lão bệnh tử đó. Tiếng Việt chúng ta gọi là sinh già bệnh chết đó. Và gì? Cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ và ngũ ấm si thịnh khổ. Đấy, trong khổ đế Đức Phật nói, nếu nói là gom lại nữa gọi là tam khổ, tức là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Đó, đây mới là khổ đế. Chứ không có một chỗ nào Đức Phật nói khổ đế là ngoài những cảm thọ về khổ còn có những cảm giác vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian. Không có. Mà cái sự cảm nhận vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian, đó chỉ là do con người mê lầm, vọng chấp, cho rằng cái sự cảm thọ vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc tạm thời của thế gian, cho là gì? Là có thật, cho nên họ bám chấp vào nó mà thôi. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đây là gì? Hai khía cạnh hoàn toàn là khác nhau. Hai khía cạnh hoàn toàn là khác nhau. Giống như đen và trắng, giống như ngày và đêm, giống như mặn và nhạt, giống như chua và cay, vân vân. Hai khía cạnh, hai trạng thái hoàn toàn là khác nhau. Đó chính là khổ đế. Đã là khổ đế thì không có cái sự vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian ở trong này. Mà cái sự vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian đó chỉ là do sự mê lầm, vọng chấp, cho rằng ví dụ như là công danh sự nghiệp họ cầu được, họ vui, đúng không? Thì đó là do mê lầm, do vọng chấp. Chứ đấy không phải là khổ đế. Chúng ta phải biết là bốn chân lý của Đức Phật, nó khổ tập diệt đạo, đã gọi là chân lý thì gì? Nó phải như thật. Các Đức Phật ra đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời chư Phật đều tuyên thuyết như thế. Đã gọi là chân lý mà. Đế tức là gì? Là lý, là chân lý. Đó. Tứ diệu đế tức là bốn pháp như thật. Bốn pháp ấy, mười phương ba đời chư Phật xuất hiện thì các Đức Phật đều nói như vậy. Không Đức Phật nào nói khác đi được. Vì nó là chân lý. Đó là chân lý thôi thì các Đức Phật khi nói về tứ diệu đế thì đều nói như nhau hết. Đó, cho nên ở đây chúng ta phải học Phật là cũng phải hiểu cái điều đó. Có thể Phật tử này đang hiểu sai về giáo lý, và cũng có thể là đưa ra câu hỏi này xem thầy Thịnh có phát hiện được ra không. Cũng có thể. Nếu mà thầy Thịnh mà không phát hiện ra cái này là một câu hỏi gì ạ, sai, thì thầy Thịnh chắc chắn là không xứng đáng lên để ngồi ở trên tòa giảng này. Xin thưa các quý vị như vậy. Giữa con người, nếu mà giữa ban ngày và ban đêm mà không nhận ra được thì làm sao có thể gọi là người có con mắt sáng. Giữa vị mặn và nhạt mà không phát hiện ra được thì làm sao có thể nói là người đó thì căn lưỡi thiệt căn đầy đủ. Đấy, cho nên ở đây thì các Phật tử khi chúng ta đưa câu hỏi là chúng ta cũng phải đọc lại cho nó kỹ, phải chuẩn chỉ. Cũng không ngoại lệ, đây có thể là một câu hỏi hỏi thử về kiến thức và cái sự nhận biết lạc vui vẻ sung sướng hạnh phúc của thế gian. Đây Phật tử đang hiểu lầm. Rồi Phật tử hỏi là khổ đau á thì đương nhiên phải buông xuống, còn cảm giác vui vẻ hạnh phúc á tại sao lại phải buông xuống? Thực sự nếu là chỉ là cái sự vui vẻ cảm giác hạnh phúc tạm thời của thế gian thì chúng ta biết nó không thật, nó không có thật, nó chỉ là tạm thời, giống như giấc chiêm bao mà thôi, giống như bóng câu qua khe cửa, giống như nhạn quá trường không mà thôi các quý vị, giống như ánh chớp xẹt qua bầu trời, giống như sương mai trên đầu ngọn cỏ, không bền chắc, không tồn tại mãi mãi vậy. Cho nên chính vì những lẽ đó, Đức Phật ngài mới nói rằng cái vui của thế gian, ví dụ như cái vui như được tiền tài của cải, được công danh sự nghiệp, được vợ chồng con cái, vân vân, cái vui ấy là cái vui tạm thời của thế gian mà thôi. Nó như mộng, như huyễn, như hóa, như bào, như ảnh, không thể tồn tại lâu dài, bền vững mãi mãi được. Cho nên, chính vì lý do đó, vì vậy mà những người học Phật chân chính, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn thành tựu quả vị viên mãn vô thượng bồ đề để giáo hóa chúng sinh, thì phải buông xuống những cảm giác như là vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc của thế gian, như là vợ lấy được chồng, chồng lấy được vợ, hoặc là cầu lộc, đắc lộc, cầu tài, đắc tài, vân vân đó, cầu công danh sự nghiệp, được công danh sự nghiệp, vân vân, những cái đó, nó chỉ là giả mà thôi. Phù hợp một thời gian tận, phúc báo đã hết, thì nhắm mắt xuôi tay chỉ có nghiệp là mang theo. Tất cả của cải, danh vọng, chức tước, tiếng khen, địa vị, vân vân đó, đều không mang theo được gì. Chỉ có nghiệp là mang theo mà thôi. Cho nên, người muốn được giác ngộ, muốn được giải thoát hoàn toàn, thì phải buông xuống vậy. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật, khi còn chưa đi xuất gia đúng không? Ngài là một vị thái tử, sẽ được kế tiếp để làm vua của nước Ca Tỳ La Vệ. Nhưng vì ngài nhận thấy những cái cảnh vui tạm thời, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, nó chỉ là như một giấc mộng, như là nhạn quá trường không, như là điện chớp, như là sương mai. Cho nên ngài mới quyết định là vượt thành đi xuất gia, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi thiền nhập định với cội bồ đề. Vào lúc sao mai mọc, ngài mới hoát nhiên đại ngộ, chứng thành Phật quả, lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và từ khi chứng thành Phật quả, lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật đó, thì ngài mới thực sự là gì? Nhận chân được các pháp của thế gian và xuất thế gian. Từ đó ngài mới đem ngọn đèn Phật Pháp, đem ánh sáng quang minh của Phật Pháp, của sự giải thoát và giác ngộ miên viễn để tuyên thuyết, để giáo hóa, để dạy bảo cho tất cả chúng sinh. Muốn được giác ngộ giải thoát thì hãy nương vào lời chỉ dẫn của Ngài để mà tu tập. Chứ Ngài cũng không phải là một thánh nhân hay một bậc Phật tổ ban phúc giáng họa cho chúng sinh. Thôi, còn đi hay không là do chúng sinh. Tu hay không là do chúng sinh. Muốn giác ngộ giải thoát hay không là do chúng sinh. Muốn ở lại thế giới để gặm nhấm cái sự khổ đau hết đời này qua kiếp khác cũng là do chúng sinh. Cho sự vui mừng tạm thời của thế gian là vui mừng lâu dài, rồi kết cục lại phải đau khổ khi nhận ra là cái vui của thế gian không phải là vui dài dài mãi mãi, cho nên lúc đó mới đau khổ thì cũng chẳng giải quyết được gì nữa, chẳng kịp nữa, và cơn vô thường nó đến, nó lôi đi sành sạch, lúc đó thì chẳng làm được gì đó. Cho nên đấy chính là lý do phải buông xuống những cảm giác, những cảm thọ về sự vui vẻ khoái lạc tạm thời của thế gian kia vậy. Ý thứ hai, Phật tử này hỏi: thưa thầy, xã hội hiện nay càng ngày càng có nhiều thanh thiếu niên trong lòng tràn đầy oán hận, bất bình, thậm chí còn tùy ý giết người, có khi dùng những thủ đoạn vô cùng tàn ác đối với cha mẹ, người thân cũng không ngoại lệ. Khi đối mặt với cảnh sát, phản ứng vẫn bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra. Kính bạch thầy, xã hội cứ tiếp tục như vậy thì phải làm sao ạ? Qua ý thứ hai của Phật tử này hỏi, chúng ta thấy rằng nói về cái thực trạng của xã hội. Hiện nay có rất nhiều những thanh thiếu niên quả thật là trong lòng đầy những oán hận, bất bình, và thậm chí là còn giết người không chớp mắt, thậm chí là đối xử với cả cha mẹ, người thân của mình cũng chẳng có một chút tình nghĩa nào. Có những trường hợp chúng ta thấy giết cả cha cả mẹ trong những năm gần đây, trường hợp giết cha giết mẹ khá phổ biến ở Việt Nam chúng ta nói riêng cũng như trên thế giới nói chung vậy. Nói đi chơi cờ bạc, bia, điện tử, hút sách về, đánh mất cái nhân tính, cho nên sẵn sàng giết cha giết mẹ vì vài cái đồng bạc, giết bà giết ông vì vài cái đồng bạc để đi chơi điện tử, để đi chơi bia, vân vân vậy. Đây chúng ta thấy này, qua đó chúng ta thấy cái thực trạng về đạo đức, về nhân phẩm, về lối sống, về cách giáo dục của chúng ta hiện nay càng ngày càng xuống cấp trầm trọng. Không chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà rất nhiều quốc gia trên thế giới bây giờ cũng đang phải gặp trong cái, đang phải chịu trong cái cơ sự, cái hoàn cảnh này. Đó, chúng ta thấy đây chính là mặt trái của sự phát triển ở kinh tế, mặt trái của sự hội nhập và giao thoa văn hóa, mà trong đó có một bộ phận ở giới trẻ không thích nghi được, không chất lọc được và không nắm bắt được những cái tinh hoa của sự hội nhập, của sự phát triển ở toàn cầu, cho nên chỉ học những cái xấu, học được những cái xấu, những cái tốt là không học được, chỉ học được những cái xấu. Vì vậy mà chúng ta thấy bây giờ thanh niên mới lớn bây giờ 14, 15 tuổi đã sống đã bất cần đời. Nhiều bạn là trẻ mới 14, 15 tuổi sống, bố mẹ không nói được. Đến trường thầy cô không nói được. Ở nhà bố mẹ không nói được. Đó chúng ta thấy bất lực. Có rất nhiều nguyên nhân. Được cái giới trẻ Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như thế giới nói chung, đang lầm đường lạc lối. Họ mất định hướng đó, các quý vị. Những con người như thế này, họ đánh mất cái định hướng. Họ không biết rằng họ sống để làm gì nữa. Họ chỉ biết rằng họ sống hôm nay phải hưởng thụ, hưởng lạc, vui vẻ, chơi bời và thỏa thích làm theo ý nghĩ của mình. Không cần biết là cha mẹ mình nghĩ gì về mình, cô giáo ở trường nghĩ gì về mình, xã hội đất sau này sẽ như thế nào. Họ không cần. Không cần nghĩ tới, không cần biết tới. Nói xã hội đất nước làm gì cho xa. Đến cha mẹ, họ còn không nghĩ tới cơ mà. Họ chỉ nghĩ cho bản thân của họ, ngay trong ngày hôm nay, ăn cái gì, tiêu cái gì, chơi ở đâu, chơi như thế nào. Đấy chính là gì? Là mặt trái của sự giao thoa văn hóa phát triển ở toàn cầu. Một bộ phận không nhỏ, đặc biệt là giới trẻ bây giờ, rất dễ bị tổn thương khi mà những bậc phụ huynh, như là cha mẹ, như là thầy cô giáo, không kịp thời uốn nắn, kèm cặp và dạy bảo, động viên con em mình, thì rất dễ xảy ra những cái trường hợp như thế này. Và đây chính là gì? Là mặt trái của xã hội mà chúng ta thấy. Quốc gia nào cũng có. Nhưng có thể nói là đất nước Việt Nam chúng ta trong vài năm trở lại đây, mặt trái này có thể nói là rất là nhức nhối. Nhiều những bậc cha mẹ đến với chùa khóc lóc với chúng tôi, xin chúng tôi là giúp cho, cứu cho. Nhưng khi hỏi ra thì nó không phải là do vấn đề tâm linh. Các quý thầy có thể giúp được phần nào đó nếu như đó là vấn đề gì? Tâm linh. Nếu như là đó là vấn đề gì ạ? Tâm sinh lý thay đổi ở trong cái trạng thái bình thường hoặc vừa mới của các cháu nó. Nhưng mà đây nó đến bị khá lâu rồi. Do ăn chơi, do cờ bạc, do cá độ, do nghiện ở bia điện tử, vân vân. Do chơi bời với đám bạn bè xấu, không làm gì được. Hồi đầu năm ngoái, tức là đầu năm 2020, bố mẹ của một cháu ở dưới Thạch Thất đem lên đây cứ khóc lóc, cứ bảo thầy giáo hóa, thầy khai thị cho thằng con trai nhà con. Hai ông bà cứ khóc sụt sùi ra khổ thân, nhìn cũng có phải là giàu có thừa thãi làm sao đó cho cam. Bố thì nhìn đặc là nông thôn, mẹ thì cũng đặc là nông dân. Bố thì làm thợ mộc, mẹ thì đi cấy thôi các quý vị. Ngoài thời gian đi cấy thì còn đi làm thuê, mướn bình thường, nuôi hai đứa con đi ăn học. Thằng anh thì đang học đại học gần ra trường còn đỡ. Thằng em thì học đại học năm thứ hai, vào đó đua đòi, chơi bời, nghiện ngập. Nhưng bố mẹ thì không dám nói thẳng với thầy là nó nghiện ngập, nhưng mà thầy biết. Qua người này người khác biết. Bắt về nhà, nhốt ở nhà một vài tuần nữa thì không sao. Nó hứa là nó sẽ đi, bố mẹ xin bố mẹ thả cho con ra để cho con đi học, không có nhà trường, nhà trường họ 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 gọi là khi mà đi học mà quá bao nhiêu thời gian đó, nhà trường họ xóa mất cái tên sinh viên thì không được học nữa, vân vân. Bố mẹ thì nghe con cho đi học, đi học mấy ngày sau nó lại báo mất mấy chục triệu nữa lại về đi vay mượn trả, bắt nó về về xong rồi nhốt nó một vài tuần nữa thì nó lại bảo nó hứa nó chừa nó đi học, thả nó ra cho đi học tuần hai tuần sau nó lại báo về cho hàng trăm triệu nữa. Mấy lần như thế đi vay đi mượn đến mấy trăm triệu. Mà chúng ta biết ở nông thôn, bố làm thợ mộc, tháng giỏi lắm cũng được 7-8 triệu đến 10 triệu là cùng thôi. Còn ăn học nuôi các con chứ. Ăn học chứ. Nuôi con ăn học là còn ăn uống sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Vợ thì đi cấy, đi làm thuê, làm mướn thì chẳng được là bao cả. Vay mượn đến mấy trăm triệu như vậy. Đau khổ như thế. Thì đem lên đây lúc đầu không dám nói với tôi là cháu nó nghiện. Chỉ dám nói là cháu nó chơi bời bạn bè rồi. Thế vào thầy cũng đem giáo lý nhân quả, đem những lời Phật dạy vân vân ra để nói chuyện cho cháu nó hàng tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ. Lúc đầu thì cứ ngồi để nghe thôi, cũng không ứ không ử không nói năng gì. Nên xong rồi thì mình cũng nói nhiều về cái công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vân vân. Dần dần thầy cậu cũng thay đổi sắc mặt và cũng hợp tác. Và cũng hứa lời, hứa với thầy là từ giờ trở đi con về con ngoan, con không cái gì nữa. Thế mà về đi học được nó tháng hơn tháng thì lại đâu vào đấy. Nói do cha mẹ bỏ bê con cái, không để ý tới cái giai đoạn mà các cháu nó vừa mới lớn, đang học lên lớp 7, lớp 8 gì đó, là cái lúc đấy là lúc cần phải cha mẹ phải quan tâm và phải chăm sóc và để ý tới con cái mình nhất. Đấy, các bậc phụ huynh, cha mẹ nên nhớ nhất. Các cháu bắt đầu học lên lớp 5, lớp 6 là phải để ý, nhưng đặc biệt lớp 7, lớp 8 này, cái lúc đó nó thay đổi về cái cơ chế sinh học ở trong cơ thể, mình gọi là tuổi dậy thì đó, vân vân. Các cháu này nó có nhiều những cái suy nghĩ có thể nó lệch chuẩn, vì vậy mà cần phải có người lớn ở bên cạnh để mà quán xuyến, động viên, dạy dỗ, bảo ban các cháu, thì các con mới có thể ổn được, không có nguy hiểm. Khi mà nó đã đi vào cái con đường nghiện ngập, nghiện chơi game cũng khổ, chứ đừng nói là nghiện là xỉ ke ma túy. Nghiện chơi game, nghiện là cá độ bóng đá đã khổ rồi, nếu nghiện ma túy thì còn là khổ nữa. Đó. Chính vì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta thiên về vật chất nhiều quá, cho nên người làm cha mẹ suốt ngày cứ bận bịu đi làm kiếm tiền, chẳng có thời gian để dạy bảo con cái. Nó cần tiền nữa thì đưa cho sắp tiền vào. Đấy. Nhớ nha, không được tiêu xài cái gì phung phí, không được tiêu xài cái gì vô bổ nhá. Dạ vâng ạ. Vài tuần sau nó lại, mẹ ơi con xin tí tiền. Lại đưa cho một sắp tiền bảo mấy tuần trước mẹ đưa cho con cơ mà. Bảo mẹ ơi bây giờ thì nào là con sinh nhật đứa bạn này, sinh nhật đứa bạn kia, rồi đóng quỹ lớp rồi thế này nọ kia hết rồi. Lại đưa cho nó một sấp tiền. Lại bảo là tiêu pha phải gì? Phải tiết kiệm nhé. Phải tiêu pha phải. Dùng vào cái việc đúng nhé, việc tốt, việc học tập nhé. Nó bảo vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Mấy tuần sau nó lại gì? Bảo mẹ ơi cho con xin tí tiền, hết tiền rồi. Cứ như thế. Người làm cha làm mẹ chỉ biết gì? Con xin tiền, cho tiền, cho tiền và cho tiền. Và nghĩ rằng mình gửi con cái của mình vào nhà trường rồi, thì nhà trường phải lo lắng để giáo dục, để đào tạo, để dạy bảo con của mình, vì mình gì, mình mất tiền đóng học để nuôi thầy ở cô giáo, và thầy cô giáo phải có trách nhiệm để dạy bảo con mình. Sai lầm lớn các quý vị. Sai lầm chính từ cái suy nghĩ của người làm cha làm mẹ bậc phụ huynh. Tôi nghĩ rằng mình đóng tiền học là các thầy cô giáo phải dạy bảo chăm lo cho con mình thành người. Không. Mà cái giáo dục đây là toàn xã hội. Mà trong đó người cha, người mẹ, người thân là phải gì? Phải là cái người quan tâm, chăm sóc và giáo dục các con mình nhiều nhất. Giáo dục con em mình nhiều nhất. Sau đó mới đến gì? Mới đến nhà trường, mới đến thầy cô, mới đến xã hội các quý vị. Nhưng chúng ta thì cứ lao đầu vào kiếm tiền, kiếm tiền và kiếm tiền. Cho nên học. Khi chúng ta bất chợt rồi nhìn lại thì, ủa chúng ta phấn đấu để làm gì? Cả cuộc đời chúng ta phấn đấu làm gì? Phấn đấu vì con. Bất chợt nhìn lại, ngoảnh lại thì con mình đã hỏng mất rồi. Các vị nghĩ xem. Vậy tiền nhiều để làm cái gì? Công danh sự nghiệp, quyền cao hay chức trọng để làm cái gì? Khi mà chúng ta thì nghĩ xem, cái lúc chúng ta về hưu, tiền có nhiều cũng chẳng ăn được, các vị, ăn lúc đó thì bệnh, ăn lắm thì bệnh có gì đâu. Mắt mờ, chân chậm, đi phải chống gậy. Bạn bè hàng xóm của mình, cái tuổi đấy thì có con, có cháu, nội ngoại đề huề. Con hiền là cháu thảo. Còn mình thì sao đấy? Tuổi trẻ do gì? Do mải kiếm tiền. Do mải chạy theo con đường công danh sự nghiệp, chẳng để ý đến con cái. Và bây giờ thì tiền có gì? Có đầy ngân hàng, có đầy trong két, cũng chẳng giải quyết được gì. Khi mà nhìn thấy bạn bè của mình, con hiền cháu thảo, quây quần. Mỗi lúc Tết đến xuân về, ngày giỗ ngày Tết, ngày có công có việc. Còn gia đình nhà mình sao? Hai ông bà lấy tiền ra mà ngắm à? Lấy vàng ra mà ngắm à? Lúc đấy nghỉ hưu rồi, chức quyền cũng hết rồi. Mà nghỉ hưu rồi, chức quyền hết thì chẳng còn ai đến với mình nữa. Trước đây khi còn có chức có quyền thì nhiều người xum xoe nịnh bợ. Ngày lễ, ngày Tết, vân vân. Đến chúc tụng đầy nhà, quả cáp đầy nhà. Bây giờ nghỉ hưu rồi thì chẳng ma nào nó đến nữa. Cho dù tiền vàng có nhiều lấy ra mà đếm, cũng chẳng giải quyết được gì vậy. Ăn cũng chừng ngày hai bữa, ba bữa là cùng thôi. Ăn lắm thì đi. Ốm bệnh và càng nhanh chết. Đó, chúng ta thấy. Cho nên, xã hội xuống cấp. Nên... từ nền giáo dục gia đình. Chúng ta đừng có đổ hoàn toàn cho nền giáo dục của nước nhà. Phải nói là cái nền giáo dục của gia đình chúng ta đầu tiên đã. Các vị nhớ cái điều đó. Nền giáo dục của gia đình là số 1. Sau đó mới gì? Mới đến nền giáo dục xã hội. Xã hội này, con cái nhà người ta vẫn có thể thành người được mà. Tại sao con cái nhà mình không thành người được? Đó là do chính gì? Mình không quan tâm. Ngay từ đầu các cụ ngày xưa nói rồi, dạy con từ thuở còn thơ cơ mà. Đừng để nó lớn lên rồi mới dạy, nó không nghe thì chúng ta lại bơ vơ một mình lúc tuổi già sức yếu đó. Đó. Cho nên ở đây Phật tử này nói rằng, đối với những cái tình trạng của thanh thiếu niên suy đồi về đạo đức, về nhân cách, về lối sống như vậy, thì bây giờ chúng ta phải làm là như thế nào? Phải đi từ giáo dục. Chúng ta phải đi từ giáo dục đồng bộ. Mà trong giáo dục đồng bộ này thì giáo dục gia đình phải là tiên phong, sau đó mới đến giáo dục nhà trường, mới đến giáo dục xã hội. Chúng ta thấy bây giờ giáo dục nhà trường cũng có nhiều vấn đề lắm. Thôi nói ra thì nó lại động chạm. Nhưng chúng ta đều biết hết cả mà. Không nói chúng ta biết. Về xã hội chúng ta thấy bây giờ xã hội á cũng nhiều vấn đề lắm. Anh em mà còn lừa dối nhau, bạn bè còn lừa dối nhau. Kẻ trên á thì lợi dụng á, kẻ dưới thì lừa gạt á kẻ trên. Kẻ mạnh á thì hiếp yếu, yếu thì cũng mong gì, cũng muốn là tước ngôi đoạt vị để chiếm thế thượng phong, ăn trên ngồi chốc người ta. Cho nên giáo dục xã hội bây giờ chúng ta thấy cũng có rất nhiều vấn đề. Nhưng mà chúng ta biết làm thế nào được? Chúng ta không thể ngồi đây mà trách xã hội được. Vì xã hội vẫn có rất nhiều người tốt, chúng ta có thể tìm những người tốt để học. Như các cụ ngày xưa chúng ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó. Tại sao chúng ta không gần đèn mà cứ đi gần mực? Không hướng cho con cái chúng ta gần đèn mà cứ đi gần mực. Rồi khi nó đen từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, không chỗ nào là trắng một chút, thì chúng ta lại chửi xã hội. Không nên. Đó. Cho nên chúng ta có của báu mà chúng ta không biết giữ, tức là có con cái mà chúng ta không biết dạy vậy, thì là nguy hiểm vậy. Đó. Cho nên theo tôi, cái vấn đề khiến cho giới trẻ của đất nước chúng ta nói riêng và thế giới nói chung đều phải lấy cái sự chuẩn mực về giáo dục đạo đức, giáo dục nhân cách, giáo dục lối sống lành mạnh, hay nói tóm lại chính là đem giáo dục nhân quả của nhà Phật đưa vào cuộc sống, đưa vào mái trường, từ mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến các trường đại học. Nếu mà Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta mà mạnh dạn dám đưa cái môn học giáo dục về đạo đức nhân quả Phật giáo vào nhà trường cho các cháu nhỏ từ mẫu giáo cho đến đại học, từ cấp mẫu giáo cho đến đại học. Xin thưa các quý vị, tôi nghĩ rằng đất nước chúng ta sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ sáng lạn hơn nhiều. Con người Việt Nam chúng ta sẽ thay đổi và tốt đẹp lên nhiều. Vì nếu con người ở thế gian này mà biết tới nhân quả của Đức Phật đã dạy ở trong kinh điển, để tránh những điều sai trái, tội lỗi, ác độc, và tiến đến thực hành những việc thiện lành, tốt đẹp, hiếu kính cha mẹ, tôn trọng người thân, yêu quý bạn bè, vân vân. Đó chính là nền tảng đạo đức, nền tảng đạo đức xã hội để xây dựng nhân loại nói chung và con người đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng ngày càng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cũng phải nói với các Phật tử chúng ta, đây là một điều cực kỳ khó. Vì sao? Vì có rất nhiều điều mà chúng ta thấy khó lắm, không thể nói ra hết được. Chúng ta gọi là ước mơ vậy thôi. Những cái điều này thì tôi nghĩ rằng khó có thể xảy ra. Một số quốc gia châu Âu, họ đã đem giáo dục Phật giáo giáo dục về nhân quả, về hiếu đạo của nhà Phật vào trong nhà trường. Thậm chí chúng ta thấy ở Canada, ở Úc, Đại Lợi, họ không chỉ đem giáo dục về nhân quả, về hiếu đạo của nhà Phật vào ở trong nhà trường cho các cháu học sinh, mà người ta còn đem giáo dục nhân quả, hiếu đạo và thiền định, lòng từ bi, vô ngã vị tha của nhà Phật vào trong cả trong quân đội, vào trong cả trong đội ngũ gì, công an, mình gọi là an ninh, mình gọi là công an, họ gọi là an ninh. Đó, chúng ta thấy có nhiều những khóa thiền, có nhiều những khóa học, những khóa học về tâm lý học, về đạo đức, về nhân quả, về lòng từ bi, vô ngã vị tha của nhà Phật ở trong các trường học cảnh sát của Canada và của Úc Đại Lợi. Thậm chí là có cả một số trường học của quân đội Mỹ, chúng ta thấy cũng được đem áp dụng về thiền học của Phật giáo, cũng như là giáo lý nhân quả, đạo đức của nhà Phật vào trong cái môi trường giáo dục của họ, cho những cái giới gọi là tinh hoa, cái giới gọi là đặc biệt để bảo vệ trật tự trị an và bảo vệ đất nước của họ. Việt Nam chúng ta thì không biết bao giờ để cái nền giáo dục Việt Nam chúng ta có thể bứt phá được để làm cái điều đó. Đây là một điều gì? Thực sự tôi nói với các vị bộ trưởng cũng không dám đề xuất cái việc đó, thì chứ đừng nói là bao giờ cho có những cái môn giáo dục đó vào ở trong nhà trường của các cháu nhỏ của con em chúng ta. Đây tôi phải nói thật cái điều đó. Lắm khi chúng tôi cứ phải nói thật như thế. Đây là sự thật. Chứ chúng ta chẳng phải là phản quốc hay là cái gì gì cả mà phải lo. Đây là sự thật. Cho nên giáo dục chính là nền tảng để làm thay đổi một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên của đất nước chúng ta đang sống một cái cách là mất ra định hướng cho tương lai của các em. Đó. Đấy, theo chúng tôi thì như vậy.